vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã ban hành hướng dẫn khuyến nghị sử dụng thuốc nhóm GLP-1 làm phương pháp điều trị béo phì lâu dài. Hướng dẫn lưu ý rằng chi phí cao và những hạn chế về chuỗi cung ứng vẫn là rào cản đối với việc tiếp cận thuốc rộng rãi. WHO đã kêu gọi các quốc gia thành viên trên toàn cầu bảo đảm việc quản lý béo phì được phổ cập, giá cả phải chăng và bền vững. Phan Bách tổng hợp các chi tiết. Xin lưu ý các thông tin chỉ tính cách tổng quát. Các trường hợp riêng biệt quý vị nên gặp bác sĩ gia đình hay chuyên viên y tế. Trên quan điểm của một bệnh nhân tiểu đường, thuốc Ozempic và bệnh nhân tự tiêm dưới da mỗi tuần một lần có thể hỗ trợ mức insulin để kiểm soát mức đường trong máu đối với các bệnh nhân tiểu đường loại 2 tại Úc. Sau thời gian vắng mặt trên thương trường, Ozempic trở lại với công dụng mới khi giúp các bệnh nhân đối phó với chứng béo phì. Thuốc theo kiểu Ozempic đã được chứng nhận là phương pháp điều trị béo phì lâu dài theo hướng dẫn mới của Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố, kêu gọi các chính phủ và hệ thống y tế trên toàn thế giới bảo đảm việc điều trị có giá cả phải chăng hơn và dễ tiếp cận hơn. Được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ JAMA vào đêm qua, hướng dẫn khuyến nghị nên sử dụng liệu pháp GLP-1 lâu dài để kiểm soát cân nặng cho người lớn bị béo phì cùng với liệu pháp hành vi chẳng hạn như hoạt động thể chất, chế độ ăn uống và các buổi tư vấn thường xuyên. Tuy nhiên, WHO cảnh báo rằng ngay cả khi sản xuất được mở rộng nhanh chóng, các loại thuốc giảm cân dự kiến sẽ tiếp cận chưa được đến 10% số người có thể hưởng lợi vào năm 2030. Để ứng phó với những gì được mô tả là thách thức càng ngày càng gia tăng đối với sức khỏe cộng đồng, WHO đã xây dựng hướng dẫn về việc sử dụng các loại thuốc dựa trên peptide-1 giống như Luganon GLP-1, chẳng hạn như Ozempic và Wegovy cho những người bị béo phì. Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết,
béo phì là một thách thức lớn về sức khỏe toàn cầu mà WHO cam kết giải quyết bằng cách hỗ trợ các quốc gia và người dân trên toàn thế giới kiểm soát tình trạng này một cách hiệu quả và công bằng.
Được biết, hướng dẫn mới của WHO thừa nhận rằng béo phì là một bệnh mãn tính có thể được điều trị bằng biện pháp chăm sóc toàn diện và suốt đời.
Mặc dù chỉ dùng thuốc sẽ không giải quyết được cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu này, nhưng liệu pháp GLP-1 có thể giúp hàng triệu người vượt qua béo phì và giảm thiểu những tác hại liên quan.
Vậy loại thuốc thuộc nhóm GLP-1 là gì? Được biết, thuốc dựa trên GLP-1 là một nhóm thuốc đột phá, mô phỏng hoạt động của một loại hormone tự nhiên, làm chậm quá trình tiêu hóa và giúp mọi người cảm thấy no lâu hơn. Ban đầu chúng được phát triển để điều trị cho những người mắc chứng bệnh tiểu đường loại 2, nhưng đã trở nên nổi bật trong việc giúp mọi người kiểm soát béo phì.
Thế giới đã chuyển mình trong 100 năm qua từ tình trạng suy dinh dưỡng toàn cầu là cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu lớn sang tình trạng thừa cân như hiện nay. Một rào cản lớn đối với việc điều trị béo phì hiệu quả là việc không hiểu được cơ chế sinh học chi phối sự thèm ăn và tích tụ mỡ của chúng ta. Điều này đã thay đổi đáng kể và giờ đây thì chúng ta hiểu rằng các loại thuốc mô phỏng một loại hormone tự nhiên gọi là GLP-1 có thể làm giảm sự thèm ăn và cân nặng một cách an toàn và hiệu quả.
WHO cho biết các hướng dẫn của họ đánh dấu một sự thay đổi trong cách xã hội toàn cầu đối xử với béo phì, công nhận đây là một căn bệnh mãn tính, tái phát cần được chăm sóc suốt đời thay vì là một tình trạng lối sống. Béo phì vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh mãn tính và tử vong sớm, ảnh hưởng đến hơn 1 tỷ người trên toàn cầu, với số ca mắc bệnh đang gia tăng ở hầu hết mọi quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, Ozempic hoạt động như thế nào trong não bộ để giúp mọi người giảm cân? Những người dùng Ozempic và các loại thuốc chủ vận GLP-1 khác thường báo cáo rằng họ không còn có những suy nghĩ liên tục, không ngừng nghĩ về thức ăn nữa. Năm rồi đã có 3,7 triệu ca tử vong liên quan đến béo phì do các bệnh không lây nhiễm và WHO dự đoán tác động kinh tế toàn cầu sẽ đạt 3.000 tỷ đô la mỗi năm vào năm 2030. Peter Seffers, giáo sư y học phân tử và bệnh học tại Đại học Auckland cho biết, bài báo nhấn mạnh việc công nhận các phương pháp điều trị y tế là một công cụ quan trọng trong việc điều trị béo phì.
Một vấn đề là chi phí. Mặc dù nhiều người cho biết là đã tiết kiệm đáng kể chi phí ăn uống khi sử dụng những loại thuốc này, nhưng chi phí này vẫn nằm ngoài khả năng chi trả của nhiều người. Tin tốt là bằng sáng chế cho thành phần chính sẽ sớm hết hạn, và nhiều đối thủ cạnh tranh đang chuẩn bị tham gia thị trường. Vì vậy là giá chắc chắn sẽ giảm. Vấn đề còn lại là những tác dụng phụ lâu dài có thể xảy ra. Chúng tôi đã biết rằng tình trạng mất cơ do những loại thuốc này gây ra là một vấn đề tiềm ẩn, đặc biệt là ở người cao tuổi. Vì vậy, cần phải theo dõi cẩn thận.
Người ta hy vọng giá thuốc sẽ giảm khi bằng sáng chế hết hạn. Bài báo của JAMA cũng nêu rõ rằng chi phí cao, năng lực sản xuất hạn chế và những hạn chế trong chuỗi cung ứng vẫn là những rào cản lớn đối với việc tiếp cận phổ cập các liệu pháp GLP-1. Theo WHO, việc giải quyết vấn đề này đòi hỏi các sự hợp tác giữa các đối tác công và tư, đồng thời lưu ý rằng bằng sáng chế toàn cầu cho Semaglutide, được biết đến tên thương mại là Ozempic hoặc Wegovy, sẽ bắt đầu hết hạn ở một số quốc gia từ năm sau. Tuy nhiên, cũng có những lo ngại về Ozempic và rối loạn ăn uống thúc đẩy kêu gọi sàng lọc nhiều hơn. Các chuyên gia y tế lo ngại Ozempic và các loại thuốc chủ vận GLP-1 khác có thể được kê đơn không phù hợp cho những người bị rối loạn ăn uống. Giáo sư Shepard cho biết điều này sẽ giúp thuốc dễ tiếp cận hơn. Ngoài ra còn có những lời kêu gọi trợ cấp thuốc. Tại Úc, các loại thuốc GLP-1 khác nhau được chấp thuận sử dụng cho bệnh tiểu đường hoặc kiểm soát cân nặng mãn tính. Tuy nhiên, chúng chỉ được trợ cấp theo chương trình phúc lợi dược phẩm PPS để điều trị bệnh tiểu đường loại 2 trong số trường hợp nhất định. Điều này có nghĩa là một số người phải trả tới $700 mỗi tháng cho các đơn thuốc riêng. Nghiên cứu sơ bộ do Đại học New South Wales dẫn đầu vào tháng trước cho thấy, kể từ năm 2020, tổng doanh số bán thuốc GLP-1 tại Úc đã tăng gần 10 lần, đạt khoảng 500,000 đơn vị mỗi tháng trong giai đoạn 2024-2025, ước tính khoảng 500,000 người hiện đang sử dụng chúng. Ông Alan Kotler cho biết, sự gia tăng của thuốc giảm cân đang thay đổi cách chúng ta ăn uống và đẩy các tập đoàn dược phẩm khổng lồ vào cuộc đua hàng tỷ đô la. Trong đó, trường cao đẳng đào tạo bác sĩ đa khoa Hoàng gia đã kêu gọi trợ cấp thuốc điều trị béo phì trong chương trình phúc lợi y tế công cộng PPS, với lập luận rằng điều này sẽ giảm bất bình đẳng về sức khỏe và xóa bỏ rào cản chi phí đáng kể cho nhiều người Úc. Vào tháng 3 vừa qua, Tổng trưởng Y tế Mark Butler và lấy viết thư cho Ủy ban Tư vấn Lợi ích Dược phẩm, cơ quan quyết định những gì được đưa vào PPS để xin lời khuyên về việc tiếp cận công bằng với thuốc GLP-1. Để điều trị béo phì thông qua chương trình trợ giá liệt dược phẩm. WHO đã đưa ra lời kêu gọi toàn cầu tới 194 quốc gia thành viên bao gồm cả Úc nhằm bảo đảm các dịch vụ quản lý béo phì được cung cấp rộng rãi, giá cả phải chăng và bền vững.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.